Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 5 năm 2023. Chúng ta đã cùng nhau bước vào cuối tháng 5, tháng dành riêng dâng kính Đức Nữ Trinh Maria. Có lẽ dịp tháng Hoa Dân Mẹ sẽ nhắc nhở chúng ta luôn ý thức sự hiện diện của mẹ kề bên trong cuộc hành trình của mỗi người chúng ta, để mẹ cùng đồng hành che chở chúng ta qua mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống. Ý thức rằng mẹ luôn cần nơi chúng ta những đóa hoa với tâm tình đơn sơ, những đóa hoa của đức khiêm nhường, đức bác ái, hoa hy sinh, hoa tận tụy phục vụ, hoa sẵn sàng dấn thân, hoa của lòng yêu mến, tình yêu vị tha, hoa phó thác, hoa khao khát sống thánh thiện như mẹ. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ của chúng con, xin cho chúng con được theo gót chân mẹ, xin mẹ phù hộ, cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con mạnh dạn vượt qua những chông gai, sống và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Xin giúp sức để chúng con biết noi gương, học hỏi mẹ mọi đường nhân đức, lắng nghe và đáp trả lời mời gọi của Chúa trên con đường sống trọn lành, nên thánh, để trái tim chúng con cũng luôn bừng cháy khát vọng, thắp lên niềm tin yêu và hy vọng như mẹ, và cuối cùng được nhận lãnh đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, để rồi lan tỏa và triển nở hơn niềm tin yêu ấy cho nhiều người như tâm nguyện mà Đức Giêsu Kitô mong muốn nơi mỗi người chúng con.
Mẹ là vầng trăng lung linh giữa đêm trời khuya khắt điêu linh.
Chẳng nói
mẹ là vườn hoa tươi xinh hương lan tỏa bát ngát thiên nga. Mẹ là mùa xuân ấm mang dẫn bước đường con đi muôn phương. Mẹ là bài ca du dương mang cho đời niềm nhạc. Cao sang tuyệt vời, cả đất trời người ngất mẹ hương chi. Maria mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Thiên Chúa uy linh giang ngời, con cất lời tán dương mẹ muôn đời. Mẹ là giọt sương long lanh giữa mây trời bát ngát trong trời. Mẹ là hoàng thiên ban cho ai người biết đến kêu xin đến. Mẹ là niềm vui hôm nay con bước vào đời xây tương lai. Mẹ nguồn tình yêu vô biên trong tay mẹ ngập tràn tình yêu. Maria mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ thiên phúc cao sang tuyệt vời, cả đất trời ngây ngất mẹ hương chi. Cô sầu bao nỗi thương bao nỗi. Mẹ nguồn cây trong an vui cho tiếng cười nở trên đôi môi. Mẹ là chàng hoa mân côi con yêu mẹ thật nhiều mẹ ơi. Maria mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ thiên phúc cao sang tuyệt vời, cả đất trời ngây ngất mẹ hương chi. Maria mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ thiên phúc cao sang tuyệt vời, cả đất trời ngây ngất mẹ hương chi. Maria mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Thiên Chúa uy linh giang ngời, con cất lời tán dương mẹ muôn đời.
Giờ đây để được đắm chìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa, trong giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay, xin kính mời tất cả quý ông bà và các anh chị, chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm hồn và dâng lên Chúa tất cả những tâm tình tạ ơn, lòng tín thác và cậy trông của mỗi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, giờ đây xin hãy đến mở rộng tâm hồn còn đang khép kín của chúng con. Xin cho chúng con được sẵn sàng lắng nghe lời Chúa và được sống kết hợp với Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay.
Cho con không ơn tràn chứa trao rồi cho đời.
Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, tình thương bên ông u con ngày đêm, nhuận thầm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa
bà cùng tất cả quý anh chị. Cách đây 50 ngày, chúng ta đã mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh và Chúa Nhật tuần trước lễ Chúa Giêsu lên trời. Và Chúa Nhật tuần này, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và cũng là lễ kết thúc mùa phục sinh. Giáo hội được khai sinh từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống và đã có một trang sử kéo dài đã 20 thế kỷ rồi. Và hơn bao giờ hết, giáo hội vẫn tiếp tục cần những luồng gió mạnh của Chúa Thánh Thần ùa đến, lùa vào để đổi mới mọi sự. Một trong những dấu hiệu chứng tỏ Chúa Giêsu đã thực sự sống lại là sự thay đổi thái độ sống của các tông đồ. Các tông đồ từ chỗ không hiểu biết gì, Chúa Thánh Thần cho các ngài hiểu biết tất cả. Chắc chắn Chúa Thánh Thần cũng sẽ mở trí khôn để chúng ta hiểu biết lời Chúa, nhận biết thánh ý của Thiên Chúa. Các tông đồ từ chỗ nhát đảm sợ sệt, suốt ngày cửa đóng then cài. Khi Chúa Thánh Thần xuất hiện, các ngài đã mở tung cửa và đi rao giảng. Và như vậy, Chúa Thánh Thần cũng sẽ thôi thúc chúng ta thi hành điều tốt đẹp cho người khác, mạnh dạn làm chứng cho Chúa ở trần gian. Các tông đồ từ một trái tim chỉ biết sống cho mình, Chúa Thánh Thần cho các tông đồ một trái tim biết sống cho Chúa và cho người khác. Thế thì Chúa Thánh Thần cũng sẽ biến đổi trái tim từng người chúng ta, được luôn biết sống yêu thương, gắn kết với hết mọi người, trong niềm vui, niềm hy vọng và sự cảm thông. Vâng, ơn Chúa Thánh Thần thật lạ lùng, đã biến đổi những trái tim chai đá thành những trái tim bằng thịt, đã biến đổi những trái tim ích kỷ thành trái tim biết yêu thương. Ngày nay chúng ta cảm ơn Chúa Thánh Thần hơn bao giờ hết. Trong bản thân, cũng như trong cộng đoàn chúng ta, có nhiều tỳ tích hoen ố, ghen ghét, đố kỵ. Chỉ có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần mới có thể thanh luyện tâm hồn chúng ta. Thế giới hôm nay đầy những bóng tối. Chỉ có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần mới có thể soi sáng cho chúng ta biết đường lối mà đi. Thế giới hôm nay, chứa đầy văn minh sự chết, đưa con người tới hủy diệt. Chỉ có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần mới hồi phục, đưa chúng ta vào sự sống mới trong Đức Kitô. Nếu mỗi người tín hữu chúng ta biết mềm mại, để Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới, nếu mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng nói thầm lặng nhưng mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, thì mọi người sẽ thấy những biến đổi kỳ diệu ngay trong bản thân, ngay chính trong gia đình mình, trong cộng đoàn, giáo xứ và trên toàn thế giới. Quý ông bà và các anh chị thân mến, cho dù chúng ta muốn hay không muốn, chúng ta tin hay không tin, thì Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong giáo hội và biến đổi từng người. Chớ chi chúng ta biết mở mắt tâm hồn để nhận ra bao cuộc hiện xuống của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình, biết mở rộng tâm hồn để sống theo ơn Ngài thôi thúc, hầu cuộc sống nơi trần thế này của mỗi người chúng ta được Chúa Thánh Thần không ngừng đổi mới trong yêu thương, sẵn sàng làm chứng cho tin mừng nước Chúa ở trần gian này. Lạy Chúa phục sinh, xin ban Thánh Thần như cơn gió mạnh, thổi đi mọi nỗi âu lo sợ hãi, cùng những rụt rè khép kín trong tâm hồn của chúng con. Xin thắp sáng ngọn lửa tin yêu trong lòng chúng con, để chúng con có thể chu toàn sứ mạc được sai đi, với một trái tim bừng cháy lửa mến yêu. Xin ban cho chúng con sự sống thánh thần, để chúng con luôn mến Chúa và yêu tha nhân. Nhờ đó, chúng con hy vọng sẽ trở thành khí cụ bình an của Chúa và tích cực góp phần vào sứ vụ loan báo tin mừng, cứu độ trần gian. Amen.
Còn đôi cánh bay về hướng anh thương, ngàn gió lộng tình thương, trời xuân ngạt ngào hương. Ngày là một tuần của con, xin yêu con được ngài u ấm.
Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người nhờ chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng người cha người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Bà Thu ở Cali bị nhiễm trùng đường ruột, xin Chúa thương chữa lành cho bà. Chị Trần Thúy Nga ở Cali có biếu trong đầu, đã mổ lần thứ hai, hiện tại chị còn rất yếu, xin Chúa chữa lành và tăng sức mạnh cho chị để được mau chóng hồi phục. Cha Châu Xuân Báu đã bớt nhưng cha còn rất yếu, xin Chúa cũng chữa lành và quan phòng cha. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa thương hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phục sự Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho các vị chủ chăn trong giáo hội, cách riêng Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của chúng con, để Ngài luôn được khỏe mạnh và sáng suốt dẫn dắt hội thánh sống đức tin mạnh mẽ trong ân nghĩa của Chúa. Xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần trên các giám mục và các linh mục của giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn là những mục tử tốt lành, luôn biết chăm sóc và dám hy sinh cho đàn chiên của mình, biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa và dẫn dắt con thuyền giáo hội thẳng tiến về bến đậu của hiệp nhất yêu thương, bến đậu của bình an và tràn ngập niềm hy vọng. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Nguyễn Thị Chuộc mới qua đời tại Cali, linh hồn bà cố Cecilia Đinh Thị Sa mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Francisco Xavier Phạm Hoàng Dũng mới qua đời tại Cali. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây xin quý ông bà và các anh chị, chúng ta hãy tha thiết dâng lên Thiên Chúa chuỗi kinh thương xót. Chuỗi kinh do chính Chúa Giêsu mặc khải cho Thánh nữ Faustina. Qua chuỗi kinh này, nhân loại đã nhận được muôn vàn ơn lành từ Thiên Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng sinh, chịu nan đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sông bảy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn kính thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào kính thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con, Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha. Nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn kính thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Cha tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Tin thác nơi Ngài. chiều đôi núi can về năm nào ngài chết treo thân khóc từng ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn cậy xóa đi vào lỗi tôi tái sinh đời con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn cậy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con.
Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà và các anh chị, cha Anton Nguyễn Văn Trung, hiện cha đang phụ trách về ơn gọi của dòng Cát Minh tại Middletown, New York. Tối hôm nay, cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Khi Chúa đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, cười cho các ông chăm tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Rồi lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Tuy Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tự hỏi câu đâu là ý nghĩa của một cuộc sống? Có một nhà hiền chết nọ, khi đang đi lang thang trong rừng, không ngừng lặp lại câu hỏi đâu là ý nghĩa của cuộc đời. Bỗng có một con họa mi bay đến và nói: Ý nghĩa cuộc sống ư? Nó chỉ là một tiếng hót véo von, rồi nó bay đi nhưng vẫn còn vương lại những âm thanh rất dễ mến. Nghe vậy, một chú chuột phản đối: Đời là một cuộc chiến đấu không ngừng với bóng tối. Thế nhưng chị bướm bướm lại lắc đầu không chịu: Cuộc sống chỉ là sự hưởng thụ và vui thú. Bấy giờ bác ong mật phát biểu: Cuộc sống không chỉ là vui thú, mà còn là lao động nhiều hơn và vui chơi hơn. Cô Phượng Hoàng thì vỗ cánh và nói: Chẳng ai có lý hết, đời sống chính là sự tự do, được tung bay trên bầu trời xanh bao la. Cụ Tùng Bách thì lắc đầu bảo: Đời sống là một cố gắng để vươn cao. Nhưng cô Hồng Nhung lại quả quyết: Cuộc đời chỉ là những ngày tháng trau chuốt cho vẻ đẹp, thêm duyên dáng. Còn chàng mây lang thang lại thở dài: Đời sống chỉ là những lần gặp gỡ, rồi chia ly, gây bao đau khổ và cay đắng, và nước mắt. Còn bà Sóng Thần thì lại bảo: Đời là một sự thay đổi không ngừng. Nhà hiền triết nghe các loài vật phát biểu, đã hoảng và chạy trốn ra khỏi khu rừng. Để khỏi phải nghe thêm những tiếng nói của muôn loài trước một vấn nạn chưa bao giờ được giải quyết. Còn chúng ta hôm nay thì sao? có thể chúng ta cũng đăm con như nhà hiền trước kia, để rồi chúng ta cảm thấy như bế tắc không tìm ra được đáp số cho bài toán này. Thế nhưng, với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, các môn đệ đã nhìn rõ vấn đề, đã thấu suốt được những chân lý mà Chúa Giêsu đã truyền dạy. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần ban, chúng ta hôm nay cũng sẽ được nếm thử niềm bình an vui mừng, bởi vì chúng ta xác tín rằng quê hương của chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta sẽ gặp đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và nhờ đức tin, chúng ta sẽ có một cái nhìn mới, biết đánh giá đúng những thực tại trần gian, biết sử dụng chúng để xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp sau này. Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là dịp nhắc nhở cho mỗi người chúng ta hãy tin vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, hãy hân hoan bước đi trong lòng Hội Thánh, vì Thánh Thần của Chúa Giêsu vẫn luôn ở cùng Hội Thánh. Thánh Thần là Thần chân lý, sẽ hướng dẫn Hội Thánh đạt tới chân lý vẹn toàn. Hội Thánh luôn được tăng triển nhờ có sức sống thần linh là chính Chúa Thánh Thần. Thực vậy, ban đầu Hội Thánh chỉ có 12 tông đồ yếu kém, cả về trình độ văn hóa lẫn tài năng, nhưng đã có thể chu toàn được sứ vụ Chúa Giêsu trao ban là đi loan báo tin mừng khắp thế gian. Tông đồ Phêrô từng hèn nhát chối Thầy, nhưng sau đó đã can đảm giao giảng về Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh cho dân chúng thuộc nhiều tiếng nói khác nhau, và nhờ ơn Thánh Thần ban nên có tới 3.000 người đã tin theo Chúa và gia nhập đạo thánh. Hội Thánh Chúa Kitô dù phải trải qua biết bao sóng gió, bị đàn áp, giết hại đủ đường, nhưng vẫn đứng vững và ngày một phát triển khắp thế gian là nhờ quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cũng chính Chúa Thánh Thần đã biến từ một anh Sao-lô, từ một kẻ cuồng tín đạo Do Thái, đem quân đi bách hại đạo Chúa, trở thành một tông đồ nhiệt thành, làm chứng cho Chúa khắp nơi. Ngày nay tuy Hội Thánh vẫn còn nhiều khuyết điểm, thậm chí có những mục tử còn phạm những tội ác xấu xa, bị xã hội lên án, khiến cho những kẻ thù ghét Hội Thánh bài bác nhiều tín hữu yếu lòng và mất đức tin. Nhưng chúng ta vẫn tin rằng Hội Thánh luôn có Thánh Thần ở cùng và giúp vượt qua những thử thách để chu toàn được sứ vụ Chúa Giêsu đã trao phó là loan báo tin mừng khắp thế gian. Một câu chuyện đã kể lại rằng có một phóng viên đã đặt câu hỏi với một chuyên viên kinh thánh như sau: nếu nhờ khoa học tiến bộ, người ta sáng chế được một máy quay phim ngược thời gian, máy này có thể thu lại mọi hình ảnh và lời giảng của Chúa Giêsu cách đây 2.000 năm, vậy bộ phim ấy có thể thay thế 4 cuốn sách tin mừng không? Nhà chuyên viên kinh thánh đã trả lời, không thể được, bởi vì đức tin không phải do mắt thấy tai nghe, nhưng là do ơn Chúa Thánh Thần tác động trong lòng những người tín hữu, trong lòng những người thấy và nghe để họ tin theo Chúa. Thực vậy, ngày xưa những người biệt phái đã từng thấy Chúa Giêsu, từng nghe lời người giảng, từng chứng kiến bao phép lạ người làm, thế mà họ vẫn không tin, mà họ còn đòi quan Pilato kết án và đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Riêng các tông đồ, dù đã đi theo Chúa Giêsu, nhưng các ông cũng chỉ thực sự được ơn biến đổi sau biến cố tử nạn và phục sinh của Chúa, nhờ ơn Thánh Thần tác động vào lễ ngũ tuần. Anh chị em rất thân mến, từ khi ta được lãnh nhận bí tích rửa tội, nhất là khi chịu phép thêm sức, Chúa Thánh Thần được ban cho tất cả chúng ta. Thánh Thần hiện diện khi các tín hữu họp nhau lắng nghe lời Chúa. Thánh Thần cũng soi sáng, giúp cho chúng ta thực hành lời Chúa giữa đời thường, giúp cho chúng ta tuyên xưng Giêsu là Chúa, gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi, giúp chúng ta sống như con Thiên Chúa. Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta trở nên công chính, con cũng không còn sống theo xác thịt, nhưng sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn, giúp chúng ta cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô để cùng được vào vinh quang phục sinh với người. Chính Thánh Thần làm cho Hội Thánh hiệp nhất qua việc ban nhiều đặc dụng khác nhau để phục vụ những lợi ích chung của cộng đoàn, nhất là ơn nói các thứ tiếng lạ và tiếng nói tiên tri. Ngày nay Thánh Thần cũng hiện diện nơi các vị chủ chăn và cộng đoàn khi họp nhau cử hành bí tích, nhất là mỗi khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể và nghi thức bẻ bánh. Trong phần phục vụ lời Chúa đầu thánh lễ, Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta lắng nghe và hiểu và sống những lời Chúa dạy. Trong phần phục vụ thánh thể, Thánh Thần biến bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Giêsu sau khi linh mục truyền phép. Thánh Thần được ví như linh hồn của Hội Thánh. Nếu không có Chúa Thánh Thần, thì Hội Thánh cũng chỉ như một xác chết không hồn mà thôi. Cách đây 20 năm, ở một giáo xứ có tên gọi là Long Châu, thuộc giáo phận Nam Ninh bên Trung Quốc, ban đầu chỉ mới có một gia đình, ông trùm là tin theo Chúa. Nhưng nhờ gia đình ông trình bày cho dân làng về Chúa, kết quả là sau đó, hầu như cả làng đều tin theo Chúa. Mỗi năm vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, đều có trên dưới 20 người chịu phép rửa tội để xin gia nhập đạo Chúa. Khi được hỏi, nhờ bí quyết nào mà việc truyền giáo của ông lại mang lại hiệu quả tốt đẹp như thế, thì ông trùm đã trả lời, nhờ đời sống gia đình. Như chúng ta đã biết, ở bên Trung Quốc vào thời nay, đời sống gia đình trong thời hiện đại mới gặp rất nhiều khủng hoảng. Vợ chồng thường bất hòa với nhau, con cái không vâng lời cha mẹ, có khi còn hành hung cha mẹ, số gia đình tan vỡ ly hôn ngày càng gia tăng. Trong khi đó, gia đình ông trùm vẫn giữ được nề nếp gia phong, trên thuận dưới hòa, vợ chồng thương yêu kính trọng lẫn nhau, con cái vâng lời cha mẹ, anh chị em quan tâm đùm bọc với nhau. Thế, nhiều người trong làng đã nhận xét về đạo Công giáo như sau. Công giáo là đạo tốt vì các tín hữu đã có thể giữ được hạnh phúc gia đình. Nhờ gương sống đạo của gia đình ông trùm mà dân làng đã nhận ra giá trị tốt đẹp của đạo Công giáo và tin theo Chúa. Ngày nay, để có thể chu toàn tư vụ làm chứng cho Chúa, chúng ta cần phải trước hết là tín thác vào lòng thương xót Chúa, tin thác vào sự quan phòng của Chúa, không bao giờ quá lo lắng về vật chất, phải ăn gì, mặc gì như những người không có đức tin. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ khác thì Chúa sẽ ban cho chúng ta. Tiếp theo đó là chúng ta phải lắng nghe lời Chúa, tìm hiểu ý Chúa năng đến tham dự bàn tiệc thánh thể. Như hai môn đệ trên đường đi Emmaus khi xưa, đã được nghe các vị khách giải thích kinh thánh dọc đường và được tham dự nghi lễ bẻ bánh với Chúa tại Tư Gia, nên đã nhận biết Chúa và lập tức quay về Jerusalem, loan báo tin vui phục sinh cho các anh em của mình. Cuối cùng, đó là Thánh Thần ban ơn trợ giúp cho chúng ta. Các môn đệ đã đồng tâm nhất trí cầu nguyện và cùng với những người phụ nữ khác và những Đức Mẹ Maria thân mẫu của Chúa Giêsu với các anh em của Chúa Giêsu, nên các ông đã nhận được ơn Thánh Thần để thư hành sứ vụ giao giảng của Chúa. Chính nhờ ơn Thánh Thần ban nên sau bài giảng đầu tiên của tông đồ Phêrô đã có rất nhiều người đi theo Chúa. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta lại thấy Giêsu phục sinh hiện đến với các môn đệ và ban bình an của Ngài cho các môn đệ. Chúng ta đang sống trong một thế giới có rất nhiều những khủng hoảng, không chỉ về mặt đạo đức mà những khủng hoảng về xã hội hoặc là khủng hoảng về chiến tranh. Thế giới đã biết bao ngàn năm, thế nhưng mà chiến tranh vẫn xảy ra. Đặc biệt đó là cuộc chiến ở tại Ukraine và cuộc chiến ở tại Nga. Rồi khủng hoảng về nợ công trên đất nước Mỹ, một đất nước được coi là quyền lực nhất, giàu có nhất, nhưng mà đã đưa đến một sự khủng hoảng trầm trọng. Để chúng ta thấy rằng khủng hoảng về di dân, khủng hoảng đời sống gia đình, khủng hoảng trong đời sống giáo hội trong đất nước Hoa Kỳ có trên hơn 100 giáo phận, thì trong đó đã có đến trên 20 giáo phận tuyên bố phá sản. Thì giáo phận mà gần nhất chúng ta biết đó là giáo phận Albany. Thế nên chúng ta thấy rằng cái món quà bình an mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ ngày hôm nay thiết nghĩ rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và cái câu hỏi chúng ta đặt ra, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi dẫn cho chúng ta trong những ngày chúng ta sắp cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đó là làm thế nào để chúng ta có được sự bình an của Chúa. Trước hết, để có được sự bình an của Chúa, chúng ta phải đi tìm kiếm bình an và ăn hở thuận hòa. Hay nói cách khác, chúng ta phải tìm kiếm lời Chúa, bởi vì lời Chúa là lời của bình an. Chúa Giêsu ngày hôm nay hiện ra với các môn đệ, Ngài không nói một cái điều gì khác, nhưng mà Ngài nói bình an cho các con. Và nếu như chúng ta nhìn lại ở trong Tin Mừng, thì chúng ta cũng thấy rất rõ điều đó. Chúa Giêsu khi người Giáng sinh được loan báo là hoàng tử của bình an, thì khi Ngài ra đi giao giảng trong tám mối phúc thật, bài giảng đầu tiên của Chúa trên núi, Chúa nói rằng cho những ai xây dựng hòa bình vì nước trời là của họ. Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem chịu chết, không phải đi trên những chiến xa, những con ngựa chiến, mà Ngài đi vào trên một con lừa con, một vị vua tận hiền hòa thân thiện. Để chúng ta có được sự bình an, chúng ta phải biết lắng nghe lời Chúa, ta phải tìm kiếm lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa không chỉ là những lời hứa, mà là lời ban bình an, ban sự sống cho chúng ta. Để chúng ta có được bình an của Chúa, chúng ta phải biết tìm kiếm bình an trong những lời giảng dạy của Chúa, và biết sống hòa thuận với nhau. Khi chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến một câu chuyện. Có hai gia đình hàng xóm ở cạnh nhau. Một gia đình thì trồng rau, còn một gia đình thì nuôi gà. Trong khi cái gia đình nuôi gà lại thường xuyên thả cái đàn gà của mình sang nhà ông hàng xóm để phá vườn rau của hàng xóm. Mặc dù là ông hàng xóm là người rất kiên nhẫn, rất nhiều lần ông sang nói với người hàng xóm bên cạnh rằng bác hãy nhốt gà của bác lại, bởi vì gà của bác đang phá vườn rau. Thế nhưng mà hết lần này đến lần khác, người nuôi gà vẫn không chịu nhốt gà của mình. Và một ngày kia, ông ta nghĩ rằng ông ta sẽ đi mua thuốc độc để mà cho thuốc chết cái đàn gà của ông hàng xóm, bởi vì ông hàng xóm này không chịu nhốt gà lại. Và nghĩ là làm, ông ta đã đi mua thuốc về. Thế nhưng mà tối hôm đó, khi ông nằm suy nghĩ, thì ông nhớ ra rằng, Chúa nói rằng, nếu như ai vả má bên phải, thì hãy đưa má bên trái cho họ, hãy tìm kiếm bình an và ăn ở thuận hòa. Ngày hôm sau, thay vì trộn thuốc độc để thuốc chết đàn gà của người hàng xóm, thì ông ta lại sai người con của mình mang trứng gà cho nhà hàng xóm và nói rằng, bác ơi, gà nhà bác sang vườn nhà cháu đẻ trứng. Và hết lần này đến lần khác, nhà nuôi gà nghĩ rằng có khi nào gà nhà mình sang vườn nhà bên cạnh đẻ nhiều trứng hơn mà ông ta chỉ đưa cho mình một ít số trứng. Thế nên ông ta đã tìm cách nhốt gà lại, không sang cho gà sang phá làng phá xóm nữa. Ta thấy rằng trong đời sống của chúng ta, trước hết chúng ta phải biết tìm kiếm thánh ý Chúa, tìm kiếm sống làm sao như cha ông chúng ta thường dạy, đó là hãy biết dĩ hòa vi quý, tìm kiếm sự bình an trước nhất trong đời sống của chúng ta, trong đời sống nội tâm của chúng ta, trong gia đình của chúng ta và nơi làng xóm của chúng ta. Đó là một cách làm chứng tốt nhất, thưa quý cụ, ông bà và anh chị em. Điểm thứ hai, để chúng ta có thể có được sự bình an của Chúa, thì chúng ta phải chấp nhận sự tha thứ của Chúa và chúng ta cũng phải biết tha thứ cho nhau. Chúng ta thấy rằng trên cây thánh giá, Chúa Giêsu đã nói với những người đóng đinh Chúa rằng, lạy Chúa, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết đến việc họ làm. Trong Kinh Thánh, Tin Mừng Thánh Luca cũng tường thuật cho chúng ta cái câu chuyện về người con hoang đản. Anh ta sau khi đã ra đi phung phá hết tài sản của cha của mình, thì anh ta trở về và anh ta nghĩ rằng khi anh ta trở về thì anh ta sẽ đón nhận cái sự trừng phạt giận dữ của người cha. Thế nhưng mà thay vì trừng phạt giận dữ của người cha, thì người cha đã chạy ra và ôm anh ta vào trong lòng và trả lại cho anh ta tất cả những gì mà anh ta đánh mất. Chúng ta còn chần chừ gì mà chúng ta không biết chạy đến với Chúa qua bí tích hòa giải. Khi chúng ta chạy đến Chúa qua bí tích hòa giải, Chúa tha thứ cho chúng ta, Chúa cho chúng ta một cuộc sống mới. Chúa lấy đi những cái hòn đá tảng, hòn đá của tội lỗi, hòn đá của những thất vọng trong đời sống để ban ơn bình an xuống trong tâm hồn của chúng ta. Chừng nào những cái hòn đá đó nó còn vướng động trong tâm hồn của chúng ta thì rất khó để chúng ta có thể đón được bình an. Chúng ta muốn đón được ánh nắng mặt trời, chúng ta muốn đón được những cái hạt mưa mát trong những cái trưa hè nắng, thì chúng ta cần phải bước ra khỏi ngôi nhà an toàn của chúng ta để đón lấy ánh mặt trời của Chúa và đón lấy những cái hạt mưa mát trong những đêm trưa hè nắng như chúng ta đang cảm nhận. Thứ ba, để chúng ta có thể có được sự bình an trong đời sống, thì chúng ta cần phải biết cậy dựa vào tình yêu, lòng thương xót và Thánh Thần của Chúa. Chúng ta cần phải biết abiding in Jesus' love and His mercy. Nếu mà chúng ta không biết cậy dựa vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta rất khó có sự bình an. Và cuối cùng, để chúng ta có được sự bình an của Chúa, chúng ta phải biết rằng bình an nó không hề tại ở những cái điều bên ngoài, những cái gì chúng ta có, nhưng cái quan trọng đó là sự bình an trong nội tâm. Khi một người có được cái sự bình an trong nội tâm thì từ cái buồn bình an đó nó sẽ phát xuất ra bên ngoài cho họ. Nói tóm lại, qua bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện đến với các môn đệ khi các ông đang rất hoang mang và sợ hãi để ban bình an và niềm vui xuống cho các ông. Các ông đã cho người ông đã cho thấy người đã sống lại từ cõi chết. Và cuối cùng, Chúa còn ra lệnh cho các môn đệ hãy tiếp tục sứ mạng của người để hỗ trợ cho các môn đệ chu toàn sứ mệnh của Chúa. Chúa đã thổi hơi ban Thánh Thần, ban bình an, kèm theo quyền tha tội hay cầm giữ. Ân ban căn bản của Chúa phục sinh là sự bình an. Ngay trong các diện từ cáo biệt mà Chúa Giêsu đã hứa, Ngài cũng đã ban bình an này cho các môn đệ. Có người có tư cách để ban bình an này, thì người đã về cùng với Chúa Cha, và người đã chiến thắng thế gian, chiến thắng tội lỗi. Nay Chúa Giêsu đã thực sự chiến thắng cái chết, và là dấu chỉ tối hậu về sức mạnh tiêu diệt của thế gian, và đã thật sự lên trời cùng với Chúa Cha. Người đã đạt tới mục tiêu của người, người lại đang sống giữa các môn đệ với tư cách là một đấng chiến thắng, với tư cách là một đấng ở cùng và ở với chúng ta. Chính Chúa Giêsu là nền tảng của sự bình an của các môn đệ, cũng là của tất cả chúng ta. Thì thư trong Thánh Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã viết, chính người là sự bình an của chúng ta. Các ông có thể ra đi, các môn đệ có thể ra đi thực hiện các chương trình cứu độ, chính là nguồn lực bình an của Chúa, nguồn lực Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã trao tặng cho họ. Khi ban Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo hãy nhận lấy Thánh Thần. Thánh Thần chính là làn hơi của Thiên Chúa. Ngài như là gió, người ta không thấy gió, người ta không biết gió bắt nguồn từ đâu và đến từ đâu dừng lại. Cho dù các nhà khí tượng học có bao nhiêu thước đo trước các trận bão, ta vẫn có thể cảm thấy một sức mạnh huyền bí và mạnh mẽ bao trùm trong thiên nhiên và vũ trụ. Gió thổi, gió gây tiếng động, gió bẻ gãy, gió nhật đổ, gió tàn phá, nhưng cũng làm cho đất đai ra phỉ nhiêu. có khi gió quạt mát, có lúc gió thiêu đốt. Làn gió của Chúa Thánh Thần cũng vậy. Ngài mạnh mẽ, Ngài len lỏi vào tất cả mọi sự, len lỏi vào tận sâu thẳm tâm hồn của chúng ta. Và nếu như chúng ta mở lòng ra với Ngài, Ngài sẽ bẻ gãy, sẽ nhổ tung, sẽ phá hủy tất cả những gì đang chống lại tình yêu của Thiên Chúa, những gì đang cản trở chúng ta đón nhận sự bình an, sự tha thứ của Chúa. Ngài cũng làm cho những con tim của chúng ta đang yếu đuối trở nên dồi dào và phong phú. Ngài tiếp tục làm những việc trong tâm hồn chúng ta. Như Thánh Phaolô đã nói, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà liên tục kêu lên Abba. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến như cơn gió mát thổi vào tâm hồn chúng con, thổi vào hội thánh, thổi vào thế giới hôm nay, để làm tươi mát và dịu dàng, ban sự tự do thánh thoát. Xin hãy đến như dòng nước trong lành chảy vào trong cuộc đời của chúng con, chảy vào trong hội thánh, chảy vào trong thế giới, xã hội, để tẩy sạch mọi tội lỗi, nhơ nhất, làm dịu đi những khô cằn, uốn lại những tấm lòng cứng cỏi, và làm phát sinh những mầm sống của sự xanh, sự sống. Hãy đến ban lửa hồng chiếu sáng cuộc đời của chúng con, chiếu sáng hội thánh, chiếu sáng thế gian, đang chìm ngập trong tối tăm, tội lỗi, hận thù và chiến tranh của bệnh dịch, để xua tan đi những bóng đêm tội lỗi khỏi tâm hồn mỗi người tín hữu, đẩy lùi đi những đam mê hèn kém khỏi lòng trí của chúng con, làm bùng cháy lên ngọn lửa tin yêu và khiêm nhường phục vụ Chúa đang hiện thân cho những người nghèo đói, người bệnh tật, những người bị bỏ rơi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin khơi dậy trong chúng con nguồn sinh lực mới để chúng con quyết tâm biến đổi cuộc đời của mình. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng con một cái nhìn mới, một sự suy nghĩ mới, một con tim mới, để chúng con biết sống hiệp nhất, yêu thương nhau và nâng đỡ nhau, vì Chúa Thánh Thần là đấng tác đạo, đổi mới và hiệp nhất. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang đau yếu, bệnh tật. Xin Chúa Thánh Thần thổi hơi trên tất cả anh chị em của chúng con. Xin ban cho chúng con đón nhận được ơn chữa lành của Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả linh hồn của những người đã qua đời. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, thiếu sót của các linh hồn đó, và đưa họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa. Kính thưa Cha, con xin được thay mặt cho tất cả các quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn tâm tình chia sẻ của Cha đêm nay. Rất là tuyệt vời. Và chúng con xin kính chúc Cha được mạnh khỏe, bởi vì con thấy hình như là under weather, Cha cũng có thể bị cảm. Chúc Cha được mau khỏe mạnh và được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần, để tất cả những hạt giống ơn gọi mà Cha đang gieo rắc sẽ được gặt hái những cái kết quả thật là tốt đẹp, sẽ đâm chồi nảy mầm. Chúng con kính chúc, và đặc biệt rằng chúng con biết rằng cuối tuần này dòng Cát Minh ở Middletown có tổ chức chương trình dạ tiệc với chủ đề Mẹ Yêu, để xây dựng, để gây quỹ xây dựng dòng tu viện dòng Cát Minh ở Việt Nam. Cùng với tất cả quý ông bà và các anh chị trong đường dây online này, chúng con xin kính chúc cho buổi văn nghệ tối Chủ nhật này của dòng Cát Minh tại Middletown được thành công tốt đẹp và gặt hái được thật nhiều kết quả với sự quan phòng và hỗ phụ trợ của Đức Bà núi Cát Minh. Chúng con xin cầu chúc tất cả mọi điều tốt đẹp đến với chương trình của nhà giàn của Cha. Và xin cũng kính chúc tất cả quý ông bà và các anh chị cũng được luôn mạnh khỏe, và đặc biệt là tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần, để đời sống đức tin của chúng ta được đổi mới, để chúng ta luôn biết tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa luôn chúc lành, gìn giữ và quan phòng chở che tất cả mỗi người chúng ta cùng gia đình của chúng ta trong cuộc hành trình ngày hôm nay. Kính chúc cha cũng như tất cả quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ bình an, một cuối tuần tràn đầy niềm vui, tràn đầy ơn Chúa, đặc biệt là ơn của Chúa Thánh Thần, để chúng ta tiếp tục ra đi làm nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xin kính chào, xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và các anh chị vào tối thứ sáu tuần tới. Xin good night, chúc mọi người một đêm ngủ ngon.
Tình yêu sống sao nên người còn Chúa chứng nhận tình yêu.